Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, xuất bản lần đầu năm 1988, là công trình phê bình truyền thông và kinh tế chính trị của Edward S. Herman và Noam Chomsky. Cuốn sách không xem tin tức như tấm gương phản chiếu đơn thuần của thực tế. Thay vào đó, hai tác giả khảo sát những điều kiện tổ chức, tài chính và chính trị khiến truyền thông đại chúng Hoa Kỳ thường tạo ra các khuôn khổ diễn giải có lợi cho những trung tâm quyền lực. Trọng tâm của sách là mô hình tuyên truyền, giải thích cách các áp lực mang tính hệ thống tác động lên việc chọn đề tài, chọn nguồn, xác định giọng điệu và đánh giá mức độ quan trọng của một sự kiện. Herman và Chomsky lập luận rằng quá trình này thường không cần mệnh lệnh kiểm duyệt trực tiếp. Nó có thể vận hành qua lợi ích thương mại, sự lệ thuộc vào nguồn tin chính thức, các chuẩn mực nghề nghiệp và những giả định đã được nội hóa bằng các phân tích về chính sách đối ngoại, nạn nhân chiến tranh và bầu cử ở thế giới thứ ba. Sách đặt câu hỏi về khoảng cách giữa hình ảnh báo chí độc lập và hoạt động thực tế của hệ thống truyền thông. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình tuyên truyền xem thiên lệch là kết quả của cấu trúc, không chỉ của ý đồ cá nhân. Đóng góp nổi tiếng nhất của Manufacturing Consent là mô hình tuyên truyền. Herman và Chomsky không chủ yếu nói rằng mọi nhà báo đều cố tình nói sai hay mọi tòa soạn nhận chỉ thị từ chính phủ. Lập luận của họ tinh vi hơn rằng bản thân môi trường vận hành của truyền thông thương mại đã tạo ra những động lực khiến một số loại thông tin dễ được ưu tiên hơn các loại khác. Vì vậy, thiên lệch có thể xuất hiện một cách đều đặn ngay cả khi người làm báo tin rằng họ đang hành xử chuyên nghiệp và khách quan. Mô hình này chuyển trọng tâm từ việc truy tìm một cá nhân thao túng tin tức sang việc xem xét các quan hệ giữa doanh nghiệp truyền thông, nhà quảng cáo, cơ quan nhà nước, nguồn tin có thẩm quyền và công chúng. Theo cách nhìn đó, điều cần phân tích không chỉ là một bản tin có đúng từng chi tiết hay không, còn phải hỏi vì sao câu chuyện ấy được đưa lên, vì sao một số tiếng nói được coi là đáng tin, vì sao những khả năng giải thích khác không được theo đuổi, và vì sao các sai sót có thể được sửa hoặc bị bỏ qua rất khác nhau. Đây là một khuôn khổ phân tích thể chế, nhấn mạnh các khuynh hướng có tính hệ thống hơn, là thuyết âm mưu về sự kiểm soát tuyệt đối. Thứ hai, năm bộ lọc giải thích đường đi của tin tức từ sự kiện đến nội dung công chúng nhận được. Mô hình tuyên truyền được triển khai qua năm bộ lọc. Thứ nhất là quyền sở hữu, bởi các tổ chức truyền thông lớn cần đáp ứng lợi ích kinh doanh và chịu ảnh hưởng từ cơ cấu quản trị của mình. Thứ hai là quảng cáo, vì việc bán sự chú ý của khán giả cho nhà quảng cáo có thể khiến các nội dung gây bất lợi cho môi trường kinh doanh kém hấp dẫn về mặt thương mại. Thứ ba là nguồn tin, do báo chí cần dòng thông tin nhanh ổn định và có vẻ đáng tin từ chính phủ, doanh nghiệp cùng các định chế lớn. Thứ tư là flag, tức phản ứng gây sức ép như chiến dịch chỉ trích, khiếu nại, đe dọa pháp lý hoặc tổn thất uy tín nhằm kỷ luật những nội dung không mong muốn. Thứ năm ban đầu là chủ nghĩa chống cộng, một hệ tư tưởng tạo ra ranh giới rõ rệt giữa lực lượng được xem là chính đáng và lực lượng bị xem là mối đe dọa. Trong bối cảnh sau này, các tác giả thảo luận vai trò tương tự của khung chống khủng bố. Các bộ lọc không phải năm bước máy móc, cũng không phải lúc nào cũng hiện diện với cùng cường độ. Chúng tương tác để làm cho các lựa chọn phù hợp với quyền lực trở nên thuận tiện, ít rủi ro và có vẻ tự nhiên hơn trong quy trình sản xuất tin tức. Thứ ba, sự phân biệt giữa nạn nhân đáng thương và nạn nhân không đáng thương là phép thử cho chuẩn mực tin tức. Một phần quan trọng trong lập luận của sách là sự đối xử không cân xứng với các nạn nhân của bạo lực và đàn áp. Herman và Chomsky dùng khái niệm nạn nhân đáng thương và nạn nhân không đáng thương để chỉ ra rằng mức độ đưa tin. Sự phẫn nộ về đạo đức và việc truy cứu trách nhiệm thường thay đổi theo quan hệ chính trị của thủ phạm với Hoa Kỳ. Khi kẻ gây hại là đối thủ địa chính trị, truyền thông có xu hướng cá nhân hóa nỗi đau, nhấn mạnh bằng chứng và mô tả hành động đó như biểu hiện của sự tàn bạo. Khi thủ phạm là đồng minh hoặc lực lượng được hậu thuẫn, sự kiện tương tự có thể bị giảm nhẹ, đặt trong ngôn ngữ mơ hồ hoặc ít được chú ý hơn. Điểm then chốt không phải là phủ nhận đau khổ của bất cứ nhóm nào. Ngược lại, sách đặt ra một tiêu chuẩn nhất quán, rằng giá trị của mạng sống và quyền được công chúng biết không nên phụ thuộc vào lợi ích chiến lược. Phân tích này cũng cho thấy thiên lệch không chỉ nằm trong điều được nói, mà nằm trong cường độ lặp lại, vị trí bản tin, từ ngữ mô tả, phạm vi điều tra và mức độ cho phép nạn nhân tự cất tiếng. Qua đó, cuốn sách biến câu hỏi về đạo đức báo chí thành câu hỏi có thể kiểm chứng bằng cách so sánh các mẫu đưa tin. Thứ tư, các nghiên cứu về Indochina và bầu cử thế giới thứ ba kiểm tra truyền thông qua cách dựng khung chính trị. Manufacturing Consent không dừng ở lý thuyết mà kiểm tra mô hình bằng các trường hợp về chiến tranh ở Indochina, các cuộc bầu cử tại thế giới thứ ba và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, Herman và Chomsky chú ý đến cách truyền thông định nghĩa ngay từ đầu vấn đề cần tranh luận. Một cuộc bầu cử có thể được gọi là hợp pháp và có ý nghĩa, hoặc bị mô tả là hình thức và vô nghĩa, tùy theo bối cảnh liên minh và lợi ích chính trị. Tương tự, tranh luận về chiến tranh có thể bị thu hẹp vào chiến thuật, chi phí hay sai lầm thực thi, thay vì xem xét tính chính đáng của mục tiêu và hậu quả đối với dân thường. Cách dựng khung như vậy quan trọng vì nó định sẵn những câu hỏi nào trở thành hợp lý trong không gian công cộng. Khi điểm xuất phát đã chấp nhận giả định của giới chức, những quan điểm thách thức giả định đó sẽ dễ bị xem là cực đoan, thiếu thực tế hoặc không liên quan. Các nghiên cứu trường hợp của sách vì thế không đơn thuần nhằm kết luận rằng báo chí đưa tin thiên lệch về từng sự kiện. Chúng minh họa phương pháp đọc truyền thông, đối chiếu lượng chú ý, ngôn ngữ, nguồn được trích dẫn và bối cảnh bị loại bỏ để nhận ra những tiêu chuẩn kép trong cách quyền lực được trình bày. Cuối cùng, giá trị lâu dài của sách đi cùng giới hạn. Khi áp dụng vào môi trường truyền thông số, cuốn sách ra đời trước mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và nền kinh tế nền tảng, nên không thể mô tả trực tiếp toàn bộ cơ chế phân phối tin tức hiện nay. Tuy vậy, câu hỏi nền tảng của nó vẫn có giá trị: ai sở hữu hạ tầng thông tin, ai trả tiền cho sự chú ý, nguồn nào được mặc định là đáng tin và ai có khả năng tạo sức ép lên người phát ngôn. Trong môi trường số, sự phong phú về số lượng kênh không tự động bảo đảm sự đa dạng thực chất về quyền lực hay góc nhìn, thuật toán, quảng cáo nhắm mục tiêu, dữ liệu người dùng. Chiến dịch thông tin sai lệch và sự tập trung của các nền tảng lớn tạo ra những vấn đề mà khuôn khổ của Herman và Chomsky có thể gợi mở để phân tích. Tuy nhiên, cần tránh áp dụng mô hình như một công thức giải thích mọi bản tin. Các nhà phê bình cho rằng sách có thể đánh giá thấp tính tự chủ của nhà báo, sự cạnh tranh giữa các tòa soạn, năng lực phản biện của công chúng và những thay đổi nhanh của hệ sinh thái số. Cách dùng hiệu quả nhất là coi năm bộ lọc như các câu hỏi điều tra, không phải như bằng chứng thay thế cho việc kiểm tra tư liệu. Người đọc cần vẫn so sánh nguồn, phân biệt tin tức với bình luận và đánh giá từng trường hợp theo dữ kiện cụ thể. Kết luận, Manufacturing Consent phù hợp với sinh viên truyền thông, báo chí, chính trị học và quan hệ quốc tế. Cũng như người đọc muốn hiểu vì sao một số vấn đề liên tục chiếm lĩnh tin tức trong khi những vấn đề khác gần như vắng mặt. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp một danh sách nguồn tin đáng tin hay không đáng tin. Giá trị lớn hơn là rèn một thói quen đọc tin có phương pháp. Người đọc có thể hỏi ai sở hữu kênh truyền thông, mô hình doanh thu tác động ra sao, ai đang được trích dẫn, tiếng nói nào bị thiếu, và sự kiện được đặt trong khung đạo đức hay chính trị nào. Những câu hỏi này hữu ích cả khi tiếp cận báo chí truyền thống lẫn nội dung lan truyền trên nền tảng số. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật trong thể loại phê bình truyền thông vì gắn phân tích nội dung với kinh tế chính trị của ngành truyền thông. Nhiều cuốn sách về thiên lệch báo chí tập trung vào ý thức hệ của phóng viên, lỗi nghề nghiệp hoặc sự thiên vị của từng cơ quan báo chí. Herman và Chomsky thay vào đó đề xuất một lời giải thích có tính cấu trúc liên kết sở hữu, quảng cáo, nguồn tin, sức ép phản hồi và hệ tư tưởng. Dù người đọc có thể không đồng ý với mọi kết luận hoặc thấy mô hình mang tính khái quát mạnh, cuốn sách vẫn đáng đọc vì nó buộc việc khẳng định tính khách quan phải đi kèm câu hỏi về điều kiện sản xuất thông tin. Đây là tác phẩm nền tảng để học cách hoài nghi một cách có căn cứ thay vì chỉ hoài nghi theo cảm tính. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward S. Herman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!